Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về nghi thức thánh lễ mới. Tiếp theo đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ấn Độ. Một linh mục dòng Novatin được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án vị thành niên ở một bang miền Nam Ấn Độ. Và điều này được một số người xem như là sự công nhận chưa từng có trước đây trong các công tác của giáo hội. Cha Anthony Sebastian Kootungan là một luật sư và là nhân viên xã hội được bổ nhiệm làm thẩm phán trong ban tư pháp vị thành niên của bang Karnataka trong nhiệm kỳ 3 năm. Hôm ngày 11 tháng Giêng, ngài chính thức trở thành thẩm phán đầu tiên của Ấn Độ, đồng thời lại là linh mục công giáo. Đức Tổng giám mục Penamoras của Bangalore thông báo tin này tại một cuộc họp đại kết, nói rằng giáo hội công nhận đây là một hoạt động tông độ nơi trẻ em. Vị linh mục tốt nghiệp ngành luật học ở Đại học Vinh, lấy bằng thạc sĩ xã hội học tại Học viện Nghiên cứu Xã hội ở The Hague, Hòa Lan. Ngài làm việc giữa trẻ em bị bỏ rơi và phạm pháp ở Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka, cách New Delhi 2.000 cây số về phía nam. Cha Kootungan đã nói với hãng tin UK rằng nhiệm vụ mới của ngài sẽ giúp ích trong khi làm việc với các trẻ vị thành niên vốn được ngài mô tả là bị bỏ rơi. Hơn 150 tội phạm vị thành niên đang bị giam giữ cùng với các tội phạm nguy hiểm trong các nhà giam của bang Karnataka. Ngài cho biết ngài muốn viếng thăm các em trước và bảo đảm công lý cho các em. Vào năm 2000, vị linh mục dòng Novatin này thành lập tổ chức trao quyền cho trẻ em và nhân quyền, gọi tắt là ECO, nhằm bảo đảm quyền lợi của các trẻ vị thành niên phạm pháp, trẻ đường phố và lao động, và giúp các em tham gia các hoạt động hữu ích. Tổ chức còn giáo dục và đào tạo trẻ em trong các trung tâm phục hồi nhân phẩm. Hơn 80% trẻ có hành vi phạm tội có thể được phục hồi, theo cha Kootungan. Nhóm ECO của cha còn quản lý một máy ấm chuyển tiếp, cung cấp chỗ ở, thức ăn, giáo dục cơ bản và tư vấn cho trẻ em đường phố. Tổ chức hiện đang chăm sóc cho khoảng 50 em và hướng nghiệp cho các em. Cha George Kanantanam là nhân viên xã hội, đã nói với hãng tin UK rằng việc bổ nhiệm thẩm phán này thừa nhận sự dấn thân của cha Kootungan, người mà ngài biết rất rõ trong 10 năm qua. Ngài nói thêm, không có tổ chức nào đã đóng góp cho hạnh phúc của trẻ em bị bỏ rơi nhiều cho bằng tổ chức của cha. Vị linh mục dòng Claret tiếp tục khen ngợi chính quyền Karnataka về quyết định mang tính bước ngoặt này. Được ngài cho là chứng tỏ chính quyền quyết tâm trao quyền và địa vị cho những người tận tâm, giúp họ đóng góp nhiều hơn. Cha Kanantanam nhận thấy cuộc bổ nhiệm này còn có ý nghĩa đối với cận bang Kerala, là nơi vẫn đang diễn ra các cuộc tranh luận và bàn cãi theo pháp luật là các linh mục và nữ tu có được phép hành nghề luật sư không. Cha Kanantanam cho rằng họ có quyền và bổn phận tham gia các quyết định quan trọng về những vấn đề mang tính quyết định trong cuộc sống. Tin Việt Nam. Ngày 18 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã về dân thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại giáo xứ Hoàng Xá, nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thuộc giáo phận Hà Nội, dưới quyền quản xứ của cha Giuse Vũ Ngọc Ruẩn. Cùng đồng tế với Đức Tổng giám mục còn có 17 linh mục thuộc giáo phận Hà Nội và giáo phận Thái Bình. Sau đây là tiểu sử của giáo xứ Hoàng Xá. Kể từ ngày thành lập trước đây, sứ Hoàng Xá được gọi là phiên ba của sứ Yên Mỹ. Cha sứ là cha già Trạc, cha phó là cha chỉ. Các cha thường xuyên về phiên ba để dâng thánh lễ. Đến năm 1916, bề trên cử cha giáp về coi sóc phiên ba, được phân là sứ Hoàng Xá. Khi cha giáp về nhận sứ, thì Hoàng Xá đã có nhà thờ gỗ bảy gian lợp bằng tranh. Cha đã thành lập các họ lẻ trong xứ, và đến năm 1933 thì cha qua đời. Cha coi sóc xứ Hoàng Xá được 17 năm, hưởng thọ 79 tuổi. Năm 1934, bề trên cử cha Kim về coi sóc xứ Hoàng Xá. Cha đã xây dựng được ba gian nhà thờ mới nối dài với nhà thờ cũ. Một cây tháp làm dở và một nhà thờ họ Yên Từ xong và nhà thờ Bồng được một năm thì cha qua đời và đã làm được hai nhà thờ. Cha sống ở nhà thờ xứ Hoàng Xá được 12 tháng. Cha tạ thế vào năm 1935, hưởng thọ 70 tuổi. Năm 1936, bề trên cử cha Bao về coi sóc xứ Hoàng Xá. Cha tiếp tục công trình cây tháp còn đang dở dang cho đến hoàn thành, và cây tháp nhà thờ xứ được khánh thành vào năm 1937, và xây dựng các nhà giáo của các họ trong cả xứ. Cha coi sóc xứ Hoàng Xá được 9 năm, thì bề trên cử cha về làm cha phó ở xứ Búc Đông năm 1945. Bề trên cử cha Thái về xứ Hoàng Xá được 10 tháng thì cha qua đời vào năm 1946, hưởng thọ 60 tuổi. Bề trên lại điều cha Bao về lại xứ Hoàng Xá được 2 năm, thì cha qua đời, hưởng thọ 72 tuổi. Xứ Hoàng Xá từ năm 1947 đến năm 1950 không có cha xứ, nhưng do cha Phẩm ở xứ Tầm Khê là cha tổng quản của 6 xứ, vì thế cha đã điều cha Hóa làm cha phó xứ Chầm và cha Hán làm cha phó xứ ở Búc Đông thường xuyên về giúp xứ Hoàng Xá trong vòng 3 năm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Đặng Thế Dũng và Minh Duy sẽ trình bày những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về nghi thức thánh lễ mới.
Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ có hiệu lực từ lễ phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những giải đáp của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua 9 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin Đức cha cho biết cách chung về cuốn nghi thức thánh lễ năm 2005 và cách thức làm việc của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sau khi công bố cuốn Nghi thức Thánh lễ, bản dịch mới, được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn ngày 10 tháng 5 năm 2005, và Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố buộc phải thi hành từ lễ phục sinh năm 2006, tức là ngày 16 tháng 4 năm 2006. Tất cả 26 giáo phận trên toàn quốc và nhiều cộng đoàn Việt Nam hải ngoại đã nhất loạt hoan hỷ thi hành. Tuy nhiên, cũng như những bản dịch vào năm 1971 và năm 1992, nhiều người đã xì xào phê bình cách này hay cách khác. Thậm chí, có một số người đã lên báo, lên mạng, đưa ra những phê bình nhiều khi rất gay gắt. Ai cũng cho ý kiến của mình được nhiều người hỗ trợ tán đồng, rồi tỏ ra hoang mang về cách thức làm việc của Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam
và cả bộ phụng tự và kỷ luật bí tích của hội thánh Công giáo nữa. Cảm nhận được sự kiện đó, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục đặc trách thực hiện tập bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho gửi đến tôi một số câu hỏi và xin tôi trả lời, ngõ hầu mọi người được hiểu rõ cách thức làm việc của Ủy ban Phụng tự, cũng như diễn tiến việc hình thành bản văn nghi thức thánh lễ mới ra sao. Nhận thấy đây là điều hữu ích, tạo tình hiệp thông trong hội thánh, cũng là cơ hội để nhiều người hiểu những khó khăn, phức tạp của công việc, nên sẵn sàng cộng tác bằng cách này hay cách khác vào những công việc chung của Hội Thánh Việt Nam nhiều hơn. Nên tôi đã đồng ý trả lời những câu hỏi đã được đặt ra. Bài này đã được đăng trên bản tin hiệp thông số 34 tháng 3 tháng 4 năm 2006. Này, sau khi tham khảo ý kiến Ủy ban Phụng tự, chúng tôi có thêm vào một số chi tiết cho rõ ràng hơn và cho lên mạng, hầu những ai quan tâm có thể đọc.
Thưa Đức cha, sách Nghi thức Thánh lễ là cuốn sách phụng vụ đầu tiên vừa được Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành, có một số từ ngữ và câu văn khác với cuốn phần kinh thường lễ trước đây. Xin Đức cha giải thích phần lớn những thay đổi này để đúng theo nội dung của nguyên bản, cho thích hợp với ngôn từ phụng vụ hay nhằm tạo tiết điệu, vần điệu hơn trong ngôn ngữ Việt Nam.
Cảm ơn cha đã nêu lên những thắc mắc này, vì đây có lẽ cũng là những thắc mắc của nhiều người. Thực ra, khi duyệt lại bản văn phụng vụ lần này, chúng tôi đã để ý tới tất cả những khía cạnh trên, nhưng không phải với cùng một mức ưu tiên như nhau. Trước hết, chúng tôi luôn ý thức rằng mình đang làm công tác phiên dịch, chứ không phải phóng tác, nên lúc nào cũng phải cố gắng phiên dịch cho thực trung thành với chính bản, đặc biệt là về nội dung, kẻo lại mang tiếng là diệt thay vì dịch. Hơn thế, công việc chúng tôi đang làm là thuộc lĩnh vực phụng tự, lĩnh vực liên quan đến đức tin, nên chúng tôi không dám làm theo ý riêng, mà phải theo sát những chỉ thị của tòa thánh liên quan đến vấn đề này. Cụ thể là huấn thị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2001. Chính vì trước đây đã có những khuynh hướng muốn thích nghi bản văn phụng vụ cho hợp với nhu cầu và sắc thái địa phương, với ý hướng muốn hội nhập văn hóa, nhiều bản dịch đã đi quá xa với bản văn Latin, ấn bản mẫu, khiến khi đọc, người ta có cảm tưởng không còn phải của Roma nữa, mà một thứ sách lễ địa phương nào đó, như thể người Công giáo ở những địa phương khác nhau, được phép sử dụng những sách lễ khác nhau. Chính vì nhiều sách lễ tiếng địa phương đã đi quá xa trong vấn đề phiên dịch và thích ứng, nên Bộ Phụng tự đã ban hành huấn thị ngày 28 tháng 3 năm 2001. Trong đó, Tòa Thánh đòi mọi bản dịch phải trung thành với bản văn gốc Latin ấn bản mẫu, đặc biệt về mặt nội dung, không được thêm bớt hay dịch theo lối diễn nghĩa hoặc giải thích. Vì nghi lễ Roma và đặc biệt là các kinh nguyện đã được hội nhập vào nhiều nền văn hóa và các tập tục địa phương rồi, làm cho chúng có đặc tính này là có thể vượt các giới hạn của các trường hợp cá biệt và hạn chế, để trở thành lời kinh của các người Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm gì đến đặc tính ngôn ngữ của tiếng Việt hay tiết điệu và âm thanh khi đọc. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức của bản văn, không nên quá chú trọng vào hình thức khiến nội dung bị thương tổn. Trong khi soạn thảo bản văn, ngoài nội dung chính xác, chúng tôi luôn tìm lối hành văn đơn sơ, dễ hiểu, những từ ngữ thông dụng, hợp với đa số quần chúng, nhưng phải trang trọng để xứng đáng với việc thờ phượng. Trung thành với chỉ thị của Hội Thánh trong khi phiên dịch sách lễ Roma, chúng tôi không cảm thấy mình trở thành nô lệ cho bản văn gốc Latin như nhiều người lầm tưởng, rồi lẩm bẩm chê trách. Nhưng vì ý thức rằng phụng vụ là việc thờ phượng công khai của toàn thể hội thánh, có chính Chúa Giêsu đứng đầu và toàn thể tín hữu cùng tham dự công tác. Giá trị của thánh lễ và các bí tích chủ yếu hệ tại làm những điều Chúa truyền và hội thánh dạy, chứ không phải những gì người ta bày đặt thêm thắt vào theo sáng kiến riêng của mình hay theo thị hiếu của cộng đoàn địa phương. Không theo cách sắp xếp và quy luật của hội thánh, vô tình người ta đã làm cho thánh lễ và các bí tích mất đi giá trị căn bản là việc phụng tự của chính Chúa Giêsu và toàn thể hội thánh, để biến thành những nghi lễ của cá nhân hay cùng lắm là của một cộng đoàn riêng lẻ. Về vấn đề này, huấn thị ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2001, số 19 của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã nêu ra nguyên tắc căn bản như sau. Trước tiên, người ta phải để ý tới nguyên tắc này là phiên dịch các bản văn phụng vụ không phải là công việc sáng tác, nhưng đúng hơn phải là diễn dịch bản văn gốc ra tiếng địa phương cách trung thành và chính xác. Không thêm, không bớt vào nội dung, không dùng những lối diễn nghĩa hay giải thích.
Quý vị và các bạn thân mến, những câu hỏi thưa kế tiếp sẽ được phát trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hệ thống các tương quan của quyền bính. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu quyền bính chỉ là vấn đề của những đức tính cá nhân, hay chỉ là kết quả của những cố gắng và sáng kiến cá nhân, thì do cuộc sống của mình, cha mẹ nào có lẽ cũng tin chắc rằng họ nắm chắc thành công trong việc giáo dục con cái. Nhưng, trong thực tế, khi nói đến việc thực thi quyền bính trong gia đình, chúng ta cần phải xét đến ba yếu tố. Một là cha mẹ, hai là con cái, và ba là môi trường. Nói cách khác, quyền bính của cha mẹ là một quyền bính có điều kiện, nghĩa là chỉ được thực thi trong một hệ thống các tương quan. Trước hết, xin được nói đến tương quan giữa cha mẹ. Trong một gia đình bình thường, nói đến quyền bính của cha mẹ là nói đến quyền bính được thực thi trong sự cộng tác của cha mẹ. Người cha hay người mẹ có thể đơn phương ra lệnh, khuyên bảo hay sửa trị con cái. Nhưng hành động ấy cũng phải được xem như thể hiện quyền bính của cả hai người cùng một lúc. Không gì phản giáo dục và hạ giảm uy tín của quyền bính cho bằng cái cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Do đó, cho dẫu có khác biệt và không đồng quan điểm trong nhiều vấn đề, cha mẹ phải luôn tỏ ra nhất trí trong việc thực thi quyền bính. Mỗi người phải quan tâm đến việc gia tăng uy tín cho người khác. Trong cụ thể, cha mẹ nên tìm dịp để giúp con cái thấy được những điểm tích cực của mỗi người. Một lời ca tụng, một sự tán dương mà cha mẹ tỏ bày cho nhau trước mặt con cái sẽ giúp tạo được một nền tảng vững chắc cho việc thực thi quyền bính đối với con cái. Những lúc thuận tiện, người cha hay người mẹ cần lặp lại nguyên tắc mà một người đã đưa ra. Chẳng hạn, họ có thể nhắc nhở con cái như sau. Con có nhớ lời cha con dạy con như thế nào không? Con có nhớ điều mẹ con đã nhắn nhủ con không? Một trích dẫn như thế cho thấy cha mẹ hoàn toàn nhất trí với nhau trong việc dạy dỗ con cái, và như vậy gia tăng uy tín cho quyền bính của họ đối với con cái. Dĩ nhiên, một sự quy chiếu về nhau như thế chỉ có giá trị khi nó được thực thi với tất cả thành thật và yêu mến. Không gì hạ giảm uy tín của cha mẹ cho bằng cử chỉ hay những lời nói mỉa mai và chế giễu mà cha mẹ trao đổi với nhau trước mặt con cái. Hiểu biết nhau, cảm thông với những thiếu sót của nhau, cho nên cha mẹ còn phải có chung một khát vọng là giúp nhau thăng tiến để ngày càng thêm hoàn thiện hơn. Ngoài ra, họ còn cần phải được thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là phục vụ, chứ không phải thống trị. Khuynh hướng thống trị là điều tự nhiên trong mỗi người. Khuynh hướng này càng lộ rõ ra khi người ta có một chút quyền hành trong tay. Người chồng dễ có khuynh hướng thống trị trên người vợ. Cha mẹ dễ bị cám dỗ để sai khiến con cái. Khi khuynh hướng thống trị điều khiển quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thì lúc đó việc thực thi quyền bính trong gia đình sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Nói tóm lại, để tạo được uy tín trong việc thực thi quyền bính, quan hệ giữa cha mẹ cần phải được hài hòa. Tình yêu, sự đồng tâm nhất trí và nhất là cố gắng thăng tiến của cha mẹ là chìa khóa để thực thi một cách thành công quyền bính trong gia đình. Quyền bính trong gia đình là vấn đề quan hệ giữa cha mẹ. Đó là tương quan nền tảng của quyền bính. Ngoài mối quan hệ nội tại ấy, trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ còn phải quan tâm đến mối quan hệ với nhà trường. Trên nguyên tắc, thầy giáo là đại diện của cha mẹ, hay đúng hơn là những người cộng tác đáng tin tưởng của cha mẹ. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có sự cộng tác giữa cha mẹ và thầy giáo khi cả hai đeo đuổi cùng một mục đích trong công tác giáo dục. Đây là lý do tại sao chọn lựa trường học cho con em là một trong những quyền cơ bản nhất của cha mẹ. Cha mẹ có bổn phận và có quyền truyền đạt cho con cái những giá trị và niềm xác tín riêng của họ. Do đó, ngoài các trường công lập do nhà nước quản lý, sự hiện hữu của các cơ sở giáo dục tư nhân để đáp ứng nguyện vọng, nhất là quan điểm giáo dục và niềm tin tôn giáo của cha mẹ, là chuyện chính đáng. Đây vốn là một trong những quyền tự do cơ bản được nhìn nhận và thực thi tại tất cả các nước có tự do và dân chủ trên thế giới. Tại các chế độ độc tài, quyền tự do thiết lập cơ sở giáo dục và tự do chọn lựa trường học cho con em bị chối bỏ. Sự cộng tác giữa nhà trường và cha mẹ, nếu không bị cưỡng bách thì cũng chẳng được trọn vẹn. Không có sự cộng tác đã đành, mà lắm khi giữa hai bên còn có sự đối đầu và loại trừ nhau. Chẳng hạn, ở nhà cha mẹ giáo dục con em về niềm tin tôn giáo và các giá trị đạo đức. Tại trường, thầy giáo tự mình hay bị cưỡng bách phải nhồi nhét cho học sinh chủ nghĩa vô thần và những thái độ sống phi đạo đức. Trong gia đình, cha mẹ dạy dỗ cho con cái về sự tự chế, tinh thần kỷ luật. Trong lớp học, thầy giáo lại gieo vào đầu óc chúng một quan niệm sai lầm về tự do mở ngõ cho lối sống phóng đãng. Trong một tình huống như thế, cha mẹ công giáo lại càng có đủ lý do để không bao giờ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Tai hại của một nền giáo dục chủ trương gạt bỏ niềm tin tôn giáo và những giá trị đạo đức như thế nào thì đã rõ. Do đó, cha mẹ công giáo lại càng phải ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm giáo dục của họ trong gia đình. Để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của nhà trường, họ phải cương quyết truyền đạt cho con em các giá trị Kitô và nhân bản bằng những thông tin chính xác, bằng lời nói và nhất là bằng gương sáng của cuộc sống. Chỉ có một cuộc sống nhất quán và gương mẫu của cha mẹ mới mong giúp cho con cái đứng vững được trong tình trạng hỗn loạn của một nền giáo dục vô thần và thiếu nhân bản. Quan hệ giữa cha mẹ với nhau, quan hệ giữa cha mẹ và nhà trường, đó là hai quan hệ nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Cuối cùng, còn có một quan hệ khác cũng không kém quan trọng, đó là quan hệ với môi trường sống. Dĩ nhiên, môi trường xã hội ảnh hưởng như thế nào đối với con cái và việc thực thi quyền bính trong gia đình là điều mà cha mẹ không thể không quan tâm tới. Con cái quan hệ với ai? Con cái có những sinh hoạt nào ngoài lớp học? Đây là điều cha mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cư xử như thế nào để con cái tín nhiệm và thông tin đầy đủ về các quan hệ cũng như sinh hoạt của chúng? Đây là cả một nghệ thuật đòi hỏi nơi cha mẹ sự bén nhạy, óc tinh tế và nhất là sự cảm thông và tinh thần đối thoại. Nhưng khi nói đến môi trường sống, chúng ta cũng không thể không quan tâm đến những điều kiện sống của gia đình. Ông bà chúng ta đã truyền lại cho chúng ta một nguyên tắc giáo dục nền tảng là lành cho sạch, rách cho thơm. Đa số người Việt Nam còn sống trong cảnh nghèo túng. Nhưng nghèo túng không đồng nghĩa với bừa bãi và lộn xộn. Khung cảnh sống luôn ảnh hưởng đến giáo dục và sự trưởng thành của con cái. Dù nghèo nàn, nhưng một căn nhà sạch sẽ và có trật tự, vừa thể hiện nhân cách của cha mẹ, vừa tác động trên sự trưởng thành của con cái. Do đó, cố gắng tạo một khung cảnh sống đầm ấm về tinh thần và trật tự sạch sẽ về thể lý là điều kiện tối thiểu để cha mẹ có thể thực thi quyền bính của mình một cách hiệu nghiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi. Còn bước đi trong sự công chính, xin Chúa kêu chuộc và thương con có. Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Còn bước đi trong sự công chính, tin Chúa kêu chuộc và thương con có. Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu ở dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút, rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi." Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon: "Đừng sợ, từ nay con sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa thường trình bày những phản ứng khác nhau của con người phàm tục khi đối diện với Thiên Chúa Thánh Thiên qua con người và qua sứ vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến đề nghị giải pháp của người cho một thế giới mới, một nhân loại mới dựa trên nền tảng giá trị tin mừng. Công cuộc người dự định là quy tụ cộng đoàn nhân loại đã được phục hồi những giá trị nhân bản và tâm linh nguyên thủy qua quá trình hoán cải để hình thành một thể chế mới hòa theo mẫu cộng đoàn Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Đó là một thể chế của Thiên Chúa, hay đúng hơn một gia đình của Thiên Chúa, là nơi để yêu thương, để trao ban và đón nhận yêu thương không mức độ, không còn giới hạn và theo một chu kỳ vô tận. Phản ứng của con người ra sao trước kế hoạch của Chúa Giêsu? Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Chúng tôi đã vất vả suốt đêm, rõ ràng là rất tự tin, rất xác tín nơi kinh nghiệm và hiểu biết của mình, mà không bắt được gì cả. Liệu công cuộc và nỗ lực của Thiên Chúa có sinh được kết quả gì hơn những cố gắng của nhân loại hay không? Nhân loại đã có thừa tiện nghi cuộc sống đã và còn tiếp tục tự lập, tự mãn trên đà tiến của khoa học kỹ thuật. Lời giảng của Chúa Giêsu liệu sẽ đem đến điều gì đáng ước mơ hơn những giá trị vật chất và tinh thần mà con người đang thụ hưởng? Vâng lời Thầy, chúng tôi sẽ thả lưới. Kể cả khi không còn chọn lựa nào khác, con người vẫn tỏ ra miễn cưỡng, không mảy may tin tưởng, hy vọng nơi công cuộc thực hiện nhân danh Chúa. Thế nhưng, chúng phải chờ xem Chúa Giêsu có kế hoạch của người. Là Thiên Chúa, hơn ai hết, hơn mọi trí tuệ của phàm nhân, người tiên liệu tất cả mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mọi khí hậu, mọi chuyển vận của cuộc đời và của con người, để chương trình yêu thương và cứu độ của người phải nhất thiết thành tựu và thành tựu mỹ mãn. Không cần thiết nữa bất cứ một lý do thối thoát nào như trường hợp của ngôn sứ Isaiah: "Khổ thân tôi vì miệng tôi ô uế." Hay như ông Simon Phêrô: "Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là kẻ có tội." Thái độ hợp tình nhất có lẽ là con người nên khiêm tốn nhập cuộc vào kế đồ đại nghĩa của Chúa Giêsu, như cung cách của Thánh Phaolô: "Tôi có gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Thiên Chúa ban cho tôi đã không nên vô ích." "Lạy Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi." Trước nhan Thiên Chúa, ai là người vô tội hoàn toàn? Thiên Chúa tìm và kêu gọi con người, Ngài không để cho những yếu đuối của người được gọi cản trở chương trình hành động của Ngài. Nhưng ban hồng ân tràn đầy để biến đổi người được chọn trở thành dụng cụ thích hợp. "Đừng sợ, hãy theo ta, từ nay con sẽ là kẻ đánh cá người." Thật kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa đứng trọn tốt trọn lành, và đồng thời cho con người vừa được gọi ý thức về thân phận yếu hèn tội lỗi của mình, không xứng đáng được gọi, nhưng vì Chúa đã trấn an Phêrô và từ đó không bao giờ ngưng trấn an những kẻ Ngài gọi: "Đừng sợ, con sẽ là kẻ đánh cá người." Chắc chắn ơn Chúa có sức mạnh biến đổi con người, nhưng liệu chúng ta có đủ sức can đảm đi đến cùng để cho ơn Chúa biến đổi cuộc sống mình hay không? Liệu chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: "Ơn Chúa không trở thành vô ích nơi tôi. Nhờ ơn Chúa, tôi được như ngày nay, như là tông đồ của Chúa, mặc dù tôi đã là kẻ tội lỗi, bắt bớ những tín hữu của Chúa." "Lạy Chúa, xin hãy ban ơn thánh hóa biến đổi con trở thành những chứng nhân, những đồ đệ của Chúa trong mọi hoàn cảnh." Amen.
từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Phần con còn vương đi trong sự công chính, xin Chúa kêu chuộng và thương con càng ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Phần con bước đi trong sự công chính, xin Chúa kêu chuộng và thương xót con ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, người cổ đại có tuổi thọ rất thấp, nhưng điều này không đúng với dân Hy Lạp. Tuổi thọ trung bình của họ đã đạt tới đỉnh cao, mà sau đó chỉ có được ở thế kỷ thứ 20. Trong những người sống lâu có nhà toán học Pythagore, kịch tác gia Sophocles, triết gia Platon, danh y Hippocrates. Theo logic tự nhiên của sự phát triển khoa học, thì tuổi thọ của con người không ngừng phát triển, được kéo dài từ thời cổ đại đồ đá, khi mà một người 30 tuổi đã có thể được coi là ông già vô dụng đối với bộ lạc, cho tới ngày nay, khi mà tuổi thọ trung bình ở các nước phát triển vượt quá 80. Luận điểm với sự gia tăng thường xuyên của tuổi thọ có thể là đúng đối với châu Âu bắt đầu từ thời Trung Cổ, nhưng Hy Lạp không nằm trong công thức đó. Thật ra, tuổi thọ được mong muốn của đứa trẻ sơ sinh chỉ vẻn vẹn 30 năm. Những điều đó chủ yếu là do số tử vong cao của trẻ em. Nếu nhiều đứa bé sống được đến 5 tuổi, thì sau đó có nhiều khả năng sống lâu hơn. Các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng, ở Hy Lạp thời cổ đại, tuổi thọ trung bình đã đạt tới những đỉnh cao mà sau đó chỉ có thể có được trong thế kỷ thứ 20. Các dân nhân Hy Lạp cổ hầu hết đều sống thọ, chẳng hạn như Pythagore sống gần 80 tuổi, Sophocles, nhà viết kịch, thọ gần 90 tuổi, Hippocrates, thầy thuốc, thọ gần 83 tuổi. Trong các triết gia nổi tiếng, nhiều người trường thọ như Gorgias, 107 tuổi, Platon, 80 tuổi, vân vân. Quan niệm của người Hy Lạp cổ đại về tuổi già của con người trên thực tế không khác với quan niệm hiện đại. Trong trường hợp có chiến tranh, tất cả các công dân dưới 60 tuổi đều được gọi nhập ngũ. Nguyên lão nghị viện ở Sparta hoặc phán văn ở Athens chỉ có thể là người ngoài 60 tuổi. Khi triết gia Socrates bị kết án tử hình ở tuổi 70, người ta không coi ông là bô lão. Sophocles đã viết vở kịch cuối cùng ở vào tuổi 82. Vậy, bí quyết của sự thần kỳ Hy Lạp là ở chỗ nào? Điều này cho đến nay vẫn chưa được sáng tỏ. Trong những thế kỷ tiếp theo, tuổi thọ đã giảm đi một cách đáng kể, mặc dầu không xảy ra những biến đổi đột ngột vì khí hậu hoặc ăn uống. Nếu các dân tộc ở vùng Địa Trung Hải thời xa xưa chủ yếu ăn cá, quả ô liu, quả vải và uống rượu vàng, thì ngày nay họ vẫn tiếp tục ăn uống như vậy. Có lẽ vấn đề là ở chỗ người cổ Hy Lạp đã chú ý nhiều đến vệ sinh thân thể và tinh thần, việc tập thể dục và chế độ ăn kiêng. Không ăn cái gì quá nhiều là một khẩu hiệu phổ biến. Sau này, văn hóa của lối sống lành mạnh đó đã mất đi nhiều. Ngoài ra, còn có thêm cách giải thích nữa, đó là các nhà khảo cổ học và nhân chủng học thường đánh giá sai tuổi tác của những người cổ đại được khai quật do dựa vào hài cốt được tìm thấy. Chẳng hạn, vào những năm 50, người ta đã tìm thấy di hài của quốc vương bộ tộc Maya tên là Hanabakan, từng sống vào thế kỷ thứ 7. Sau khi nghiên cứu hài cốt, các nhà nhân chủng học đã cho rằng người này gần 40 tuổi. Chỉ mãi 3 thập kỷ sau, khi các chữ tượng hình của bộ lạc Maya được giải mã, người ta mới đọc được những chữ viết trên tấm bộ chí, thì Hana Bakan đã sống đến 80 tuổi. Nhà khảo cổ học Anh Quốc Park Poler cho rằng, những phương pháp hiện đại để xác định độ tuổi căn cứ trên hạt cốt đôi khi rút ngắn tuổi thọ đến 20-30 năm. Có thể chúng ta đánh giá không đúng tuổi thọ của những người cổ đại, bởi vì những dữ liệu bằng văn tự về họ không tồn tại. Quý vị các bạn thân mến, một nghiên cứu gần đây cho thấy, cuộc sống của người dân Neanderthal cổ đại rất khắc nghiệt. Đôi khi họ thiếu lương thực, tới mức nếu một người chết đi, những người đồng loại khác có thể sống vào ăn thịt. Ông Antonio Rosas, cùng cộng sự viên tại Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia tại Madrid, Tây Ban Nha, đã tìm hiểu những hóa thạch 43.000 năm tuổi của người Neanderthal được tìm thấy tại hang El Citron, nằm ở phía bắc bán đảo Iberian. Đây là hang chứa rất nhiều hóa thạch của người Neanderthal. Khoảng 1.300 mẫu hóa thạch đã được tìm thấy kể từ khi nó được phát hiện vào năm 1994. Và những gì mà các nhà khoa học phân tích cho thấy dựa trên những chứng tích sẽ bổ sung vào sự hiểu biết của chúng ta về giống người tiền sử này. Ông Ruiz kiểm tra răng của 8 thi thể tìm thấy trong hang và phát hiện những bằng chứng cho thấy khi còn sống, những người này đã trải qua một giai đoạn thiếu lương thực trầm trọng. Bên cạnh đó, những vết cắn trên một số xương cho thấy họ có thể đã bị những người khác trong cộng đồng ăn thịt. Ông nhận định, đó có thể là điều kiện sống khắc nghiệt lúc đó buộc họ phải ăn bất cứ cái gì có trong tay, kể cả thịt người. Một khả năng khác, đó là tục ăn thịt người là một nghi lễ trong đời sống của người Neanderthal, và những nạn nhân trên là vật tế lễ trong các buổi hành lễ. Ông nói, những dấu hiệu của tục ăn thịt người có thể cho chúng ta biết một vài điều về đời sống tín ngưỡng của người Neanderthal. Khi so sánh với những hóa thạch tìm thấy ở Nam Âu, nhóm của ông Ruizat nhận thấy có nhiều điểm khác biệt về hình thái học giữa người Neanderthal ở phía Bắc và phía Nam Âu Châu. Người Neanderthal ở phía Nam có khuôn mặt và hàm lớn hơn. Phát hiện này ủng hộ giả thuyết cho rằng, người Neanderthal ở các khu vực khác nhau về mặt hình thái có thể là do những khác biệt về điều kiện sống và nhân tố môi trường. Ông Ruizat phát biểu, người Neanderthal được cho là vụng về, bẩn thỉu và mang rợ. Nhưng tôi muốn tin rằng, cái nhìn của chúng ta về họ sẽ thay đổi với những phát hiện mới này. Neanderthal là một giống người cổ đại, biết chế tạo công cụ, từng sống ở Âu Châu, Cận Đông, Trung Á, Bắc Phi, và có thể cả phía Tây Siberia cách đây hơn 100.000 năm, và tuyệt chủng khoảng 30.000 năm trước đây. Họ có những đặc điểm nổi bật khác với người hiện đại, như khung đầu lớn, mặt nhô về phía trước, cơ thể nặng nề và đôi chân khá thấp nhưng mạnh mẽ, cho thấy một lối sống vất vả phải dùng nhiều sức lực. Những đặc điểm này cho thấy sự thích nghi tối ưu về điều kiện khí hậu băng hà là nơi họ sinh sống. Họ có thể kiểm soát được lửa, tạo ra những dụng cụ đá tinh xảo, đôi khi còn biết chôn người chết, rất thích các màu tự nhiên và sống phụ thuộc vào thịt thú rừng. Nhưng họ nhanh chóng bị thay thế bởi người Cro-Magnons, tổ tiên gần nhất của người hiện đại, khoảng 45.000 năm trước. Các nghiên cứu chi tiết đều đưa ra một nhận định là người Neanderthal chưa phát triển trí tuệ tương xứng như người hiện đại, và việc họ bị đào thải là không thể tránh khỏi. Quý vị các bạn thân mến, nếu có ý định tới Bắc Cực vào mùa hè để ngắm nhìn những chú gấu tuyết ngộ nghĩnh thì bạn nên khẩn trương. Các nhà khoa học khẳng định rằng, trong hơn 30 năm nữa, Bắc Bằng Dương sẽ không còn băng vào mùa hè. Sử dụng mô hình biểu diễn xu hướng khí hậu được xây dựng trên máy tính, các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ đã phân tích những tác động của hiệu ứng nhà kính đối với băng ở Bắc Cực. Kết quả cho thấy, phần lớn thiên lục địa ở Bắc Bằng Dương sẽ không còn băng vào tháng 9 năm 2040. Một nghiên cứu trước đây khẳng định rằng, tới năm 2060, Bắc Cực sẽ không còn băng vào mùa hè. Một công trình khác dự báo băng sẽ biến mất khỏi khu vực này vào năm 2105. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy, nếu giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, băng ở Bắc Cực sẽ tăng chạy với tốc độ thấp hơn so với hiện nay. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuyển tập 40 truyện ngắn do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, truyện có tựa đề Đường Tăng của tác giả Trương Quốc Dũng có lẽ mang một sứ điệp thật sâu sắc. Xin được đọc nguyên văn để chúng ta cùng suy nghĩ trong những phút cầu nguyện này. Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện với cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt. Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biến lần tràn hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối, thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay, ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở. Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé. Đã quá nhiều lần dẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích là mau thành chính quả. Ông thương người, nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài. Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây, ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người. Ông trở mình thở dài, không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chúng ấy biết rồi thành Phật hay ma. Đường Tăng chợt nhói trong tim, ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ. Đường Tăng thở hắt. Không sao đâu, ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa. Nói rồi lại nhắm mắt. Nghe tiếng Ngộ Không. Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người. Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất. Con từ đá sinh ra, coi thường các thần thánh yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người, lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa. Bát Giới cười khẽ. Làm người có gì vui? Chúng ta đã dốc lòng theo đạo. Ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc. Sa Tăng an ủi. Thầy trò mình sắp hóa Phật, mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm. Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăn trối, ta ước gì đêm nay đừng sáng, ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi, một đời con mong được thành người, thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ, thật ra là chỉ đi tìm một chốn hoang lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác, mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta, không còn là người, không phải là người, thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng cứu vớt con người? Ngộ Không sụp xuống, nắm tay thầy, nghẹn ngào. Thầy đã nhận ra chân lý, nhưng chậm quá rồi. Đường về qua sông, thiên sứ vừa cười, vừa chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu. Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa, đôi mắt vô hồn. Quý vị và các bạn thân mến, bình về câu chuyện trên, tác giả Lê Ngọc Trà đã viết: cái kiếp người dẫu lầm than và buồn chán bao nhiêu, vẫn là một kiếp sống, một sự sống trên cõi đời này. Được sống, được làm người vẫn là điều quý giá nhất. Những gì cho dù thiêng liêng đẹp đẽ bao nhiêu mà xa lạ với con người, không mang lại hạnh phúc cho con người cũng đều vô ích. Những dòng suy nghĩ vừa rồi có lẽ không xa lạ bao nhiêu với cái nhìn của Kitô giáo về con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngần ngại tuyên bố: con người là đường của giáo hội. Công thức ấy nói lên tất cả sứ điệp của Kitô giáo. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian là chỉ để nói với con người rằng con người cao cả, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Kiếp sống trần gian cao đẹp biết bao, bởi vì đó là đạo, là đường dẫn về với Thiên Chúa. Không cao đẹp và đáng sống sao kiếp sống mà chính Thiên Chúa đã sống trọn như con người? Con người không cao cả và đáng yêu sao khi chính Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người và đồng hóa với mỗi một con người? Con người không cao quý sao khi Ngài đã dạy: không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự sống, và nhất là sự sống siêu nhiên, để không ngừng nhận ra giá trị và sự cao cả của thân phận con người. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận từng phút giây của cuộc sống với niềm cảm mến, tin yêu và tín thác. Và nhất là xin cho chúng con luôn biết nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong từng người anh em để tôn trọng và yêu thương.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con về đâu? Về đâu con đi?
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.